Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn cho vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 11 thường niên, mà lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi Côrintô chương 6 câu 1 đến câu 10. Nghe xong, anh chị em thấy y như là những người đi vào con đường của lòng Chúa thương xót. Các anh chị và các bạn, anh chị em muốn làm tông đồ của lòng Chúa thương xót, muốn làm người đi loan báo tin mừng, muốn làm người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, thì vui lòng nghe cho rõ, suy cho kỹ lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Có khi mình đi lễ mình nghe nó vội quá, không kịp nghe và chắc chắn cũng chẳng kịp hiểu. Nghe không hiểu thì làm sao mà sống được. Cho nên khi gặp chuyện là mình cứ cuống cả lên, hoảng cả lên. Cha ơi, tại sao nó như vậy? Cha, tại sao mình làm vậy mà lại bị vậy? Cha, tại sao người ta ghét mình? Tại sao người ta nói xấu mình? Tại sao người ta rêu mình lên mạng? Tại sao người ta đối xử với mình như vậy? Nào, anh có phải vậy không? Còn mấy lần còn bỏ cuộc rồi. Anh tới 3 lần anh bỏ cuộc rồi. Nản quá, chán quá, thất vọng quá. Anh này cũng có 1,5 lần rồi. Sắp bỏ rồi may mà quay lại. Chị kia thì là như là cũng đâu có quá 3 bận rồi. Anh kia ngồi cười cười như là cũng gần tới 10 lần muốn bỏ cuộc. Vì áp lực quá, vì khó khăn quá, vì đủ mọi thứ. Không hiểu nổi tại sao mà Chúa ơi, sự khốn khó nó cứ đổ trên đầu chúng con là thế nào. Nghe nha. Thưa anh em, vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa thì đừng trở nên vô hiệu. Chúa ban ơn cho mình, không phải là cho mình, nhưng mà qua mình để đến với người khác. Anh được ơn tham gia vào nhóm thiện nguyện Tín Thác, chị được ơn trở thành tông đồ lòng Chúa thương xót, bác được mời vào nhóm chia sẻ lòng Chúa thương xót, bác được mời đi thực hành lòng thương xót Chúa. Đó là những ân huệ mà Chúa ban. Bác có tài đánh đàn, anh có tài quay phim, chị có tài vẽ, anh có tài chầu thánh thể chứ không phải đi chầu rìa nhá. Có người nói còn cầu nguyện, anh em đang làm gì đó? Dạ, em đang cầu nguyện. Còn anh đang làm gì? Anh cũng đang cầu nguyện. Em cầu nguyện em làm gì? Em cầu nguyện em đọc kinh lòng Chúa thương xót, Chúa mình côi. Vậy thì anh cầu nguyện làm gì? Anh đang chầu, đang cầu nguyện với thùng bia của anh. Nghe anh sợ, nghe mà thấy ớn. Người ta có thể nói được như vậy? Anh đang cầu nguyện với thùng bia của anh. Cứ đến một trời là kinh mà vô lì vi và khó nạn đau thương của Chúa Giêsu. Nhà thương xót chúng con, thương chị em, đấy không phải là ân huệ Chúa ban, nhưng mình đã lạm dụng ân huệ Chúa ban. Chúa ban cho mình có sức khỏe, cho mình có tiền, có điều kiện, mà mình không sử dụng cái đó. Ân huệ Chúa ban mà mình không sử dụng cái đó, mình để dùng để đi mà ăn chơi nhậu nhẹt, mình dùng để mình mua sắm tiêu xài phí phạm, mình dùng để mình sống sang và chảnh. Sang thì cứ sang, nhưng mà đừng có chảnh. Có những người sang không phải là cứ có tiền thì mới sang đâu. Có người có tiền mà sống rất là hèn, đâu có sang. Sống mà cứ bo bo cho mình, sống mà cứ thủ cho mình, sống mà cứ ăn thì là chỉ vơ vét về cho mình thôi, chẳng biết nghĩ đến người khác, gọi là sống hèn. Sống mà không dám nhìn thẳng mặt người khác mà nói chuyện, mặc áo vest mắt lâm la lâm lét, hay là mặc áo dòng mà không dám nhìn thẳng người đối diện, cứ láo láo lên lên. Thưa anh chị em, như vậy là hèn chứ không có sang. Thế mà có những người nghèo mà rất sang, vì cái tư cách của họ nó rực sáng lên, cái lòng tự trọng của họ nó bừng lên, cái niềm, cái sự thánh thiện mà Chúa kêu mời chúng ta sống trong bài tin mừng ngày hôm nay ấy. Đấy là ai mà tắt má bên phải thì dơ má bên trái, ai đòi áo ngoài thì đưa áo trong, ai bắt đi một dặm thì đi hai dặm, và những ai mà đến xin thì hãy cho, và người ta vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Đó là cách sống của con cái Chúa, là cách sống thánh đó. Mà anh chị em còn nhớ là Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn trong lá thư gửi cho các linh mục trong ngày lễ Thánh Tâm vừa rồi, ngày 11 tháng 6, ngày mà quốc tế cầu nguyện cho ơn thánh hóa các linh mục, mời gọi các linh mục là phải nên thánh, mà không phải chỉ các linh mục nên thánh mà tất cả mọi người đều phải nên thánh, mà nên thánh là sống theo bài tin mừng mà Chúa nói ngày hôm nay. Đó là cách sống thánh đấy. Đó là cách sống thánh. Anh chị em coi trong lá thư mà Đức Tổng Giám mục gửi các linh mục như ngày lễ Thánh Tâm, chị em thấy không ạ? Rồi, thì mình thấy rằng là Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh đến lòng khao khát nên thánh. Phải có lòng khao khát nên thánh, và phải làm sao mà nên thánh không chỉ là làm những việc đạo đức tối thiểu, thực hành đức tin tối thiểu và giới luật tối thiểu, nhưng là hành trình hoán cải liên tục và khao khát nên giống Chúa mỗi ngày một hơn. Đấy, cái tối thiểu là người ta cho mình đi một dặm thì thôi, đi một dặm thôi. Không, đi hai dặm. Cái tối thiểu là người ta mượn cái áo ngoài thì đưa áo ngoài thôi. Không, đưa luôn cả áo trong. Tức là tiến hơn một bước tối đa, chứ không phải ở mức tối thiểu. Cái tối thiểu là người ta đến với mình ấy, thì mình chỉ dành cái thời giờ tối thiểu, dành cái sự chia sẻ tối thiểu. Không phải như vậy là nên thánh, mà sự nên thánh là ước ao sâu đậm để làm sáng danh Chúa và cùng giúp nhau sống cái nỗ lực này. Đây này, Đức Giám mục Giáo phận nói, lối sống tối thiểu đang lan rộng khắp nơi. Nhân viên mong được trả lương cao nhưng chỉ muốn làm việc tối thiểu. Học sinh mong thi đậu nhưng lại học tối thiểu. Trong đời sống tôn giáo, tín hữu muốn hưởng phúc thiên đàng nhưng chỉ giữ đạo tối thiểu. Việc nên thánh của linh mục không thể dừng lại ở mức tối thiểu, nhưng phải là khao khát không ngừng. Nếu không có lòng khao khát nên thánh, làm sao chúng ta có đủ khả năng khơi dậy niềm hứng khởi thiêng liêng và thông truyền lòng khao khát nên thánh cho dân Chúa được? Nên trước tiên linh mục là phải người khao khát, là đến mức tối đa, cố gắng hết sức chứ không phải chỉ dừng lại mức tối thiểu. Con không chửi nó là được rồi. Nó chơi con không chơi lại nó là được rồi. Đó là mức tối thiểu. Đúng không? Mắt đền mắt, răng đền răng là mức tối thiểu. Hơn thế nữa là gì? Yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho người làm khốn mình. Nó bắt mình đi một dặm thì đi hai dặm. Tắt má bên phải thì đưa má bên trái luôn. Tức là dùng cái thiện để chống lại cái ác, chứ không lấy ác báo ác. Không lấy ơn, không lấy oán mà báo ơn, mà lấy ơn để báo cái oán đó. Đấy là nên thánh. Mà muốn như vậy thì thưa anh chị em và các bạn, chúng ta nghe Thánh Phaolô tông đồ gửi Côrintô nói, anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa thì đừng trở nên vô hiệu. Mình cảm ơn Chúa, hallelujah, tạ ơn Chúa vì cha ơi con được nhiều ân huệ lòng thương xót Chúa lắm. Cha ơi gia đình con được nhiều ân huệ Chúa lắm. Mình được ân huệ của Chúa thì đừng để cho nó trở nên vô hiệu. Mà phải làm sao để cho cái ân huệ đó được qua mình đến với người khác. Chúa cho mình của ăn của để không phải là chỉ cho mình, nhưng mà để mình có thể chia sẻ làm việc bác ái với anh chị em của mình. Không phải mức tối thiểu nhưng mà bao có thể, càng nhiều càng tốt, chứ không phải chỉ là ở mức tối thiểu là để cái của dư thừa, như Chúa Giêsu nhìn những người bỏ tiền vào hòm đền thờ. Những người có tiền dư thì họ bỏ vào đó, Chúa chả nói gì. Nhưng mà cái người bà quá đó bỏ có 2 cái đồng xu, là bỏ đã bỏ tất cả, chứ không phải bỏ mức tối thiểu mà là mức tối đa, vì đó là cái mà để cho bà ấy sống trong một ngày, không nghĩ đến bản thân mình. Đấy là nên thánh, như lời Đức Thánh Cha và Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Sài Gòn mời gọi, phải nên thánh. Phải nên thánh và đừng sợ nên thánh, đừng bằng lòng với một cuộc sống tầm thường nhạt nhẽo. Đừng bằng lòng với cuộc sống tầm thường nhạt nhẽo. Mà nếu người tín hữu mà tu sĩ, linh mục mà sống một cuộc sống tầm thường, cuộc sống nhạt nhẽo như vậy, thì làm sao mình có thể loan báo tin mừng? Làm sao mình có thể loan báo lòng Chúa thương xót? Làm sao mình có thể trở thành nhân chứng giữa trần gian này được? Mà ngày hôm nay người ta cần những nhân chứng, cần những người sống, chứ không cần những thầy dạy, không cần những người chỉ lý thuyết. Đâu? Bằng cách nào? Quả thế, Chúa phán rằng, ta đã nhận lời ngươi vào thời ta thiên, đã phù trợ ngươi trong ngày ta cứu độ. Vậy đây là thời Thiên Chúa thiên, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Alleluia! Đây là thời Thiên Chúa thiên, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ, có nghĩa là đây là thời gian của lòng thương xót. Lòng thương xót là thiên, lòng thương xót là cứu độ. Mà nếu ta không biết tận dụng nhân huệ trong thời này, thời Thiên Chúa thiên, thời cứu độ, mà ta lại chỉ biết dùng ân huệ đó cho bản thân mình, thì hết cái thời thiên, hết thời cứu độ. Chúa nói, giờ của lòng thương xót đã chấm dứt, sang đến giờ của sự công thẳng, ngày cuối cùng. Thế là ngày của sự công thẳng, ngày của giờ phán xét, hết giờ của lòng thương xót rồi. Tính sao đây? Tính sao đây? Đó là câu hỏi mà mỗi người sẽ phải tự trả lời trước mặt Chúa. Ta đã cho ngươi biết bao nhiêu ân huệ, ta đã cho ngươi ngày cứu độ, thời thiên, mà ngươi không chịu đón nhận. Dẫu chỉ là ngươi đón nhận ân huệ của ta, nhưng mà ngươi không có chia sẻ cái ân huệ đó, không làm chứng ân huệ đó cho người khác, thì cũng như là ngươi đem nén vàng đó mà chôn giấu đi. Hỡi kẻ lười biếng, nén vàng ta cho ngươi đâu? Tôi sợ tôi chôn giấu rồi, ân huệ Chúa ban, tôi không sử dụng cho ai hết. Lười biếng, đi vào nơi khóc lóc nên rằng, đưa đồng xu đó, đưa tiền bạc ra đây, đưa đi. Không khóc lóc, không năn nỉ nữa, hết rồi. Giờ của lòng thương xót đã chấm dứt, đây là giờ của sự công thẳng. Nhớ nha, còn có giờ công thẳng nữa nha. Đừng có tưởng là ta thoát nạn rồi, ta qua mặt được Chúa rồi. Tao đâu làm điều ác mà tao vẫn giấu pháp luật, tức là tao giấu luôn Thiên Chúa. Chúa cũng có biết gì đâu. Ông luật pháp càng thế kia mà ông còn tồn qua mặt được. Làm gì thuế luật sư cãi. Cãi trắng ra đen. Cãi công thành thẳng. Cãi không thành có, cãi có thành không. Cứ có tiền là chưa hết. Chúng giết rồi nha. Thời của lòng thương xót, giờ của lòng thương xót hết. Và đây là giờ sự công thẳng. Thế thì trong lúc giờ của lòng thương xót, trong lúc mà Thiên Chúa cho mình có điều kiện để đón nhận ân huệ và sử dụng ân ấy, thì sao? Chúng tôi không làm gì gây cớ cho ai vấp phạm, để không có người nào có thể đàm tiếu về công việc phục vụ của chúng tôi. Này khó, khó lắm thưa anh chị em. Chẳng làm gì gây cớ cho ai vấp phạm, mà nếu gây cớ cho ai vấp phạm, cho những người bé nhỏ vấp phạm, thì chúng nói buộc cô đá vào cổ mà ném xuống biển. Cho nên anh chị em giáo dân, những người Kitô hữu và nhất là linh mục chúng tôi, anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, nhất là những người mà đi loan truyền lòng Chúa thương xót, phải làm chứng bằng đời sống của mình, mà đời sống của mình là phản chứng, đời sống của mình là làm cớ cho người ta vấp phạm. Nói về khó nghèo mà không sống nghèo, nói về yêu thương mà không sống yêu thương, nói về tha thứ mà không tha thứ, cớ cho người ta vấp phạm. Và chúng ta thấy là trong giáo hội, vì có một vài cái gương xấu làm cớ cho người ta vấp phạm, và người ta cứ lên án giáo hội, cứ kết án Đức Giáo Hoàng, vì một vài cái gương xấu, gương mù nó như vậy trong giáo hội. Anh chị em cũng thấy, mà chúng ta không kết án những anh chị em đó. Tội lỗi thì không chấp nhận, gương xấu thì không chấp nhận, nhưng người làm gương xấu ấy, ta phải có lòng thương xót họ, cầu nguyện cho họ, giúp cho họ được ơn quay trở về, chứ không phải là đẩy họ xuống biển. Nếu họ không chịu quay trở về, chúng ta nói thà buộc cối đá vào cổ mà ném xuống biển. Có nghĩa là cái việc mà gây gương mù gương xấu cho những người bé mọn, cho những người mà có tâm hồn đơn sơ, cho những người giáo dân quê mùa đó, mà thấy được là tại sao người chủ chăn, tại sao người mục tử, tại sao người được Chúa chọn mà lại sống như thế, giảng như vậy mà sống như vậy, sao mà chấp nhận được. Họ bị vấp phạm. Chứ có nhiều người bỏ nhà thờ, không đi lễ, có nhiều người giận cha sở, có nhiều người đi sang cái lạc giáo khác, đi sau tôn giáo khác, là vì họ yếu đức tin không vững, họ là những người bé mọn, họ là những người mà đơn sơ, nhưng mà vì thấy cái cớ vấp phạm to quá, thấy cái lỗi lầm lớn quá, họ không chịu được, họ bị vỡ mộng, thần tượng sụp đổ. Thưa anh chị em, thì nhớ rằng là trái lại trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là thừa tác viên của Thiên Chúa, tông đồ của lòng thương xót Chúa là những người như thế nào? Có tiền, có quyền, có danh, có vọng hư, mơ đầy đủ mọi sự ư, mơ được người ta hoan hô kính trọng ư, ảo tưởng được người ta tâng bốc, người ta cho lên mây ư, xin lỗi, đây gian nan khốn quẫn. Bình tĩnh chứ, đã rút lui rồi, hai ông rút lui rồi, mới có gian nan khốn, mới có hai cái mà, từ từ còn nhiều, còn không cha, còn ráng khốn, gian nan khốn quẫn mấy rồi, hai lo âu đòn vọt tù tội mấy rồi, năm loạn ly nhọc nhằn vất vả mất ăn mất ngủ mấy, mười rồi, chịu nổi không? Đó, muốn nên thánh thì phải như vậy đấy. Lời mời gọi của Đức Thánh Cha và lời mời gọi của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn, đừng sống một cuộc sống tầm thường nhạt nhẽo, đừng sợ nên thánh. Họ sợ là vì muốn nên thánh thì phải chấp nhận gian nan vất vả khốn quẫn lo âu đòn vọt tù tội loạn ly nhọc nhằn mất ăn mất ngủ. Chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng, kiên trì chịu đựng. Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó, bị như thế, không lấy ác báo ác, không lấy răng đền răng, mắt đền mắt, bị như thế, nhưng mà chúng tôi ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối, bằng lời chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa, lấy công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ. Khi vinh cũng như bị nhục, lúc được tiếng tốt cũng như khi bị mang tiếng xấu. Đấy. Lúc bị tiếng tốt, được tiếng tốt hay là mang tiếng xấu thì vẫn luôn lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ. Chứ không phải lấy lên mạng rồi mà chửi nhau, lên mạng rồi bêu xấu nhau, rồi lên mạng thì tâng bốc nhau, lên mạng thì hoan hô nhau, rồi cũng cùng cũng lên mạng mà đả kích nhau. Không, mà lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ. Bị coi là bị bợ, chúng ta thấy song đối nha, để mình lên tinh thần chứ chẳng lẽ bị quài. Bị coi là bị bợ, nhưng kỳ thực chúng tôi rất chân thành, hoặc là nói ngược lại, chúng tôi sống chân thành nhưng mà người ta cho chúng tôi là đồ bị bợ. Bị coi là vô danh tiểu tốt, nhưng kỳ thực chúng tôi được mọi người biết đến. Coi là vô danh tiểu tốt, nhưng kỳ thực chúng tôi được mọi người biết đến, vì chúng tôi là người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, cho nên được mọi người biết đến, chứ không phải là vô danh tiểu tốt. Bị coi là sắp chết, tiêu rồi, chết rồi, dãy chết rồi, nhưng kỳ thực chúng tôi vẫn sống. Bị coi như bị trừng phạt, nhưng kỳ thực chúng tôi không bị giết chết, đâu có ai giết chết nổi tôi. Cùng lắm chỉ giết chết được cái thân xác này thôi. Mà Chúa bảo đừng sợ những người giết được thân xác, chỉ sợ những người ném cả xác và hồn con xuống hỏa ngục mà thôi. Cho nên anh muốn làm gì thôi thì làm, chẳng ai đụng được đến cái linh hồn này. Giết được thân xác, hành hạ cái thân xác, cho họ bị mang tiếng là bị thế này thế kia, nhưng kỳ thực chúng tôi vẫn sống. Bị coi như trừng phạt, nhưng kỳ thực chúng tôi không bị giết chết, năm rồi đúng không? Phải coi như ưu phiền, nhưng kỳ thực chúng tôi luôn vui vẻ. Bị chửi vậy, bị mắng vậy, bị dập như vậy, nó cứ vui vẻ với nhau. Cứ hallelujah, tạ ơn Chúa. Muốn nói gì thì nói, muốn chê gì thì chê, muốn trách gì thì trách, muốn bêu díu gì bêu díu, muốn sửa thế nào thì sửa, chúng tôi vẫn cứ vui vẻ. Coi như nghèo túng, nhưng thực sự chúng tôi đã làm cho bao nhiêu người trở nên giàu có. Giàu có trong lòng thương xót của Chúa. Coi như không có gì, nhưng kỳ thực chúng tôi có tất cả, vì tôi có Chúa, có Chúa là có tất cả. Vẫn có điều kiện để đi thực hành lòng thương xót Chúa. Công tác bác ái chẳng bao giờ thiếu. Vẫn có điều kiện để đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng những phương tiện máy, sách, ảnh, chuỗi chẳng bao giờ thiếu. Vẫn có những người chạy đến với lòng Chúa thương xót, mặc dù bị đủ mọi thứ cấm cản, chê trách, chê bai đủ thứ, nhưng họ vẫn tuôn đến với lòng Chúa thương xót. Và khi chúng tôi thực hành như vậy, khi chúng tôi sống như vậy, chúng tôi đang sống thánh giữa cuộc đời này. Amen.